Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Uncle Sam Can Count a History of Failed Government Investments from Beaver Pelts to Green Energy là một cuốn sách lịch sử kinh tế và bình luận chính sách của Burton W. Folsom Jr. cùng Anita Folsom. Cuốn sách nhìn lại nhiều giai đoạn trong lịch sử Hoa Kỳ để lập luận rằng các khoản đầu tư, trợ cấp và can thiệp của chính phủ vào khu vực tư nhân thường tạo ra thất bại, thay vì chọn đúng doanh nghiệp hay ngành nghề chiến thắng, từ thời buôn bán gia thú, đường sắt, công nghiệp và hàng không, cho đến các chương trình năng lượng hiện đại như Solyndra. Tác giả dùng các trường hợp cụ thể để so sánh giữa doanh nhân thị trường và những người ra quyết định trong bộ máy công quyền. Mục tiêu của sách không chỉ là kể lại các ví dụ lịch sử, mà còn giải thích vì sao động cơ chính trị thường lệch với động cơ kinh doanh. Đây là một tác phẩm mang lập trường bảo thủ rõ rệt, hướng tới độc giả quan tâm đến kinh tế thị trường tự do, lịch sử chính sách công và tranh luận về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lịch sử các khoản đầu tư của chính phủ được kể qua những thất bại có thật. Trọng tâm của cuốn sách là chuỗi nghiên cứu tình huống trải dài từ những năm đầu lịch sử Hoa Kỳ đến thời hiện đại. Tác giả không bàn chuyện chính phủ một cách trừu tượng, mà lần lượt đưa ra các ví dụ như trợ cấp trong ngành gia thú, đường sắt, hàng công nghiệp, hàng không và năng lượng sạch. Cách làm này giúp lập luận của sách có tính lịch sử cụ thể, vì mỗi trường hợp đều cho thấy cùng một mô thức là nhà nước bỏ vốn vào khu vực tư nhân nhưng kết quả thường không đạt kỳ vọng. Điểm mạnh của cách trình bày này là người đọc thấy được sự lặp lại của vấn đề qua nhiều thời kỳ khác nhau, thay vì coi đó là sự cố đơn lẻ. Tuy vậy, cuốn sách cũng cho thấy tác giả đang theo đuổi một luận điểm xuyên suốt, đó là chính phủ thường đánh giá sai thị trường khi cố chọn ngành thắng cuộc. Nhờ đặt các ví dụ giải từ quá khứ đến hiện tại, sách xây dựng một bức tranh lịch sử liên tục về sự thất bại của can thiệp kinh tế. Thứ hai, vì sao chính trị thường làm sai quyết định đầu tư? Một ý chính quan trọng của sách là nhà nước không hành động như doanh nghiệp vì động cơ của hai bên khác nhau. Doanh nhân phải tìm ra nhu cầu thật, kiểm soát chi phí và chịu trách nhiệm bằng tiền của chính mình. Còn quan chức thường chịu áp lực từ bầu cử, vận động chính sách và lợi ích chính trị. Từ đó, tác giả cho rằng các quyết định đầu tư công rất dễ bị bóp méo bởi mục tiêu giành phiếu, phân phối lợi ích có chọn lọc hoặc tạo ấn tượng là đang thúc đẩy tăng trưởng, khi chi phí được dàn trải cho người nộp thuế còn lợi ích tập trung vào một số công ty hay nhóm lợi ích. Sai lầm chính sách lại càng khó bị phát hiện sớm. Đây là điểm giải thích vì sao một dự án có vẻ hợp lý trên giấy tờ vẫn có thể thất bại trong thực tế. Cuốn sách nhấn mạnh rằng vấn đề cốt lõi không chỉ là chọn sai dự án, mà là cấu trúc động cơ của bộ máy công quyền vốn không khuyến khích kỷ luật thị trường. Thứ ba, doanh nhân tư nhân được đặt đối lập với những người chọn người thắng cuộc trong chính phủ. Sách xây dựng sự đối lập giữa doanh nhân thị trường và các nhà đầu tư công quyền. Trong cách nhìn của tác giả, doanh nhân thành công không chỉ vì có trực giác kinh doanh, mà vì họ có khả năng thử nghiệm, điều chỉnh và chịu rủi ro thực sự. Ngược lại, chính quyền khi đầu tư thường không có cùng mức độ linh hoạt, không bị kỷ luật bởi lỗ lãi theo cách một doanh nghiệp phải chịu, và cũng không có thông tin phân tán từ thị trường để ra quyết định chính xác. Vì vậy, việc chính phủ cố chọn công ty hay công nghệ chiến thắng thường giống một sự thay thế sai vai trò. Cuốn sách không chỉ phê phán thất bại, mà còn ngầm đề cao cơ chế thị trường như một hệ thống lọc thông tin hiệu quả hơn. Những trường hợp được nêu như các nhà phát minh, nhà công nghiệp hay doanh nghiệp tư nhân cạnh tranh với các dự án được trợ cấp đều được dùng để củng cố lập luận rằng sáng tạo kinh tế thường đến từ những người mạo hiểm vốn liếng của chính họ, chứ không phải từ quyết định hành chính. Thứ tư, từ Solyndra đến các chương trình năng lượng, bài học về chính sách hiện đại, ngoài các ví dụ lịch sử lâu đời, cuốn sách còn kéo lập luận tới những chính sách hiện đại, đặc biệt là đầu tư của chính phủ vào năng lượng xanh. Các trường hợp như Solyndra được nêu như minh họa cho rủi ro của việc nhà nước dùng tiền công để hậu thuẫn những lĩnh vực được xem là có tương lai. Theo cách lập luận của tác giả, khi quan chức muốn thúc đẩy một công nghệ nhất định, họ dễ đánh giá quá cao, triển vọng, quá thấp rủi ro và quá tin vào khả năng điều khiển thị trường. Điều này làm cho chương trình trợ cấp có thể trở thành một chu kỳ lãng phí, trong đó thất bại được che chắn tạm thời bằng vốn công, nhưng cuối cùng vẫn để lại thiệt hại cho ngân sách và niềm tin chính sách. Phần này khiến cuốn sách không chỉ là lịch sử kinh tế, mà còn là lời cảnh báo trực tiếp cho các cuộc tranh luận đương đại về chuyển đổi năng lượng, công nghiệp mũi nhọn và vai trò của nhà nước trong đổi mới công nghệ. Cuối cùng, giá trị của cuốn sách nằm ở cách kết hợp nghiên cứu lịch sử với lập luận chính sách bảo thủ. Cuốn sách được viết theo phong cách dễ tiếp cận nhưng vẫn mang tính tranh luận cao. Giá trị của nó không chỉ nằm ở việc thu thập nhiều ví dụ, mà ở cách tổ chức các ví dụ ấy thành một luận điểm chính trị kinh tế rõ ràng, nên hạn chế việc nhà nước cố điều khiển kết quả kinh doanh. Độc giả quan tâm đến lịch sử kinh tế, chính sách công, chủ nghĩa thị trường tự do hoặc phê bình chủ nghĩa thân hữu sẽ thấy đây là một tài liệu hữu ích để hiểu một góc nhìn bảo thủ nhất quán. Đồng thời, cuốn sách cũng cho người đọc cơ hội suy nghĩ về câu hỏi rộng hơn là đâu là ranh giới hợp lý giữa hỗ trợ công và can thiệp méo mó. Điểm khác biệt của sách so với nhiều tác phẩm cùng chủ đề là nó không chỉ nói về thất bại của một chương trình riêng lẻ, mà cố chứng minh một mô hình lặp lại qua nhiều thế kỷ. Chính tính hệ thống này làm cho cuốn sách nổi bật trong dòng sách bình luận chính sách và lịch sử kinh tế. Kết luận, Uncle Sam Can't Count phù hợp nhất với những độc giả muốn đọc một lập luận rõ ràng, có tính lịch sử về vì sao các khoản đầu tư và trợ cấp của chính phủ thường thất bại trong việc chọn đúng doanh nghiệp hay công nghệ. Sách đặc biệt hữu ích cho người học kinh tế, lịch sử, chính sách công, cũng như những ai muốn hiểu cách tư duy của giới bảo thủ khi nhìn vào can thiệp của nhà nước. Giá trị thực tế của cuốn sách nằm ở việc nó buộc người đọc xem lại mối quan hệ giữa động cơ chính trị, phân bổ nguồn lực và trách nhiệm với tiền thuế. Giá trị trí tuệ của nó nằm ở chỗ tác giả không bàn bằng lý thuyết trừu tượng mà dùng một loạt ví dụ lịch sử để xây dựng lập luận nhất quán. So với nhiều cuốn sách về chính sách công thường cố giữ thế cân bằng, tác phẩm này chọn một lập trường dứt khoát và triển khai nó xuyên suốt. Chính sự nhất quán đó làm nó nổi bật. Đây là một cuốn lịch sử kinh tế mang tính phê bình mạnh, dễ đọc và tập trung vào câu hỏi cốt lõi rằng liệu chính phủ có thật sự nên cố gắng chọn người thắng cuộc trong thị trường hay không. Nếu bạn muốn ủng hộ Burton W. Folsom Jr. Jr., bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!